Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của năm mới 2018. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, như chuyên mục cuối cùng của năm 2017, chúng tôi đã đưa tin trong suốt cả năm 2017, giá vàng chỉ xoay quanh ngưỡng 36,5 đến 36,6 triệu đồng một lượng, đồng nghĩa với việc nắm giữ vàng trong cả năm không mang lại lợi nhuận. Vậy về phía người dân, những người hay mua vàng để tích lũy, họ nói gì về điều này? Hãy cùng nghe chia sẻ của họ.
Tôi hay có thói quen mua vàng để tích lũy và khi nào có việc cần phải bán đi, không bị mất giá. Nếu thị trường vàng cứ như năm 2017 thì tôi cảm thấy hợp lý vì giá vàng không tăng và cũng không giảm. Người dân mua vàng thì có thể hoàn toàn yên tâm.
Bước sang năm mới 2018, đồng đô la Mỹ hồi phục khiến giá vàng thế giới quay đầu liên tiếp giảm, kéo giá vàng trong nước hạ theo. Giá đô la Mỹ tự do tăng trở lại, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng vẫn giữ ổn định. Lúc 9 giờ ngày 5 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,54 triệu đồng một lượng mua vào và 36,62 triệu đồng một lượng bán ra. So với một ngày trước, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 90.000 đồng và 70.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, trong tuần có thời điểm giá vàng miếng SJC bán ra có lúc vượt ngưỡng 36,7 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước vẫn biến động chậm hơn, cả khi giá quốc tế tăng hay giảm. Đây là xu hướng đã kéo dài suốt mấy năm qua khi ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng ngày 5 tháng 1 đứng cao hơn 800.000 đồng một lượng, thấp hơn 500.000 đồng một lượng so với tuần trước. Thị trường vàng miếng trải qua những ngày đầu năm 2018 trong không khí giao dịch trầm lắng do giá chưa đủ hấp dẫn để mua hay bán. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều ngày 4 tháng 1. Theo đó, cơ quan điều hành cho phép chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với 0 đồng mỗi lít với xăng khoáng, xăng E5 và RON 92, mức chi là 857 đồng một lít, dầu diesel chi 400 đồng một lít, dầu hỏa là 460 đồng một lít, dầu mazut là 150 đồng một kg. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau. Xăng E5 RON 92 giữ ổn định giá, không cao hơn 18.243 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 360 đồng một lít, giá bán không cao hơn 15.529 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 495 đồng một lít, giá bán không cao hơn 14.112 đồng. Đây được coi là đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong năm mới. Trong số những chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch năm 2017, thì xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu tích cực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa suốt năm qua ước tính đạt trên 213 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 155,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 23%. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 41,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2016. Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8%. Trung Quốc đạt 35,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60,6%. Thị trường ASEAN đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5%.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018, nên theo ghi nhận tại các siêu thị, đại lý bánh kẹo trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đang được gấp rút chuẩn bị. Điều đáng nói, năm nay hàng hóa phục vụ Tết hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế. Các mặt hàng phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, đa dạng về chủng loại.
Khảo sát tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ở thời điểm này, một điều dễ dàng nhận thấy lượng hàng hóa như bánh kẹo, rượu, bia được bày bán nhiều hơn những tháng trước. Tại hệ thống siêu thị Thành Đô trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ bánh kẹo, nước giải khát trên các gian hàng chiếm tới 90% là hàng Việt. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị cho hay, bánh, mứt kẹo là những mặt hàng phổ biến trong dịp Tết truyền thống của người Việt. Nếu như 3 năm trở về trước, người tiêu dùng thường chọn các loại bánh kẹo nhập ngoại để ăn hoặc làm quà biếu, quà tặng trong dịp Tết, thì nay xu hướng này đã được thay đổi. Bằng chứng là Tết năm ngoái, chúng tôi bán được lượng hàng Tết là hàng nội địa khá lớn.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm bắt đầu thời điểm này là cũng chuẩn bị hàng Tết. Bây giờ thì hàng Tết là cũng chưa được nhiều, nhưng có một số hàng mình cũng đã lên kệ rồi và dự trù là chuẩn bị cách Tết là 2 tháng.
Tại siêu thị Lanchimart, trên đường Bắc Cạn, lượng khách đến sắm hàng Tết cũng đã bắt đầu. Hàng đã được sắp ngập tràn trên các kệ với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, quà tặng đính kèm. Bà Nguyễn Thị Thi ở tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ đánh giá, năm nay các mặt hàng trong nước rất đa dạng, mẫu mã bắt mắt, giá cả hợp túi tiền của người tiêu dùng.
Thực ra từ trước đến giờ là cô chỉ thích hàng Việt thôi. Mình tin tưởng là người Việt mình sản xuất ra dùng sẽ tốt hơn. Kể cả thuốc men rồi hàng tiêu dùng trong gia đình, cô đều thích hàng Việt.
Còn bà Nguyễn Thanh Sơn ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, các mặt hàng trong nước ngày càng được cải tiến về mẫu mã, chất lượng. Vẫn là các dòng các sản phẩm bánh mứt kẹo của các thương hiệu như BBK, Kinh Đô, làm quà đi biếu rất phù hợp.
Tôi thích mua những cái sản phẩm của Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, bởi vì bây giờ là rất nhiều hàng giả, hàng nhái là đội lốt nước ngoài, cho nên là tôi cũng không xính những cái hàng nước ngoài. Tôi thấy hàng Việt Nam là cũng đẹp, mẫu mã cũng đẹp, bao bì sản phẩm là nó rõ ràng, chúng tôi cũng lựa chọn những cái hàng Việt Nam chất lượng cao để mua.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn, trên 47.500 hộ kinh doanh cá thể. Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương cho biết, thời gian qua thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chúng tôi còn phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại, điển hình là chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Đây là chương trình thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Sở và Trung tâm đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức được 33 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi tại các địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của trên 600 đơn vị doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đưa hàng hóa vào bán tại các siêu thị phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Bà Thủy cũng cho biết thêm, để hàng hóa vào được những siêu thị cần những yếu tố rất khắt khe, nên không có chuyện hàng giả hoặc kém chất lượng lọt vào. Ở tỉnh ta cũng có nhiều mặt hàng được bày bán tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh phục vụ Tết như miến Việt Cường, chè Tân Cương, bánh chưng bờ đậu.
Đối với sản phẩm hàng hóa để mà đưa vào siêu thị trung tâm thương mại thì nó phải có rất nhiều cái tiêu chuẩn. Một là đầu tiên là phải có thương hiệu này, hai là phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng này, ba là phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm này, bốn là phải có bao bì nhãn mác này, cái thứ năm là phải công bố quy trình về chất lượng sản phẩm hàng hóa này, và những cái bước thủ tục vào đối với lại các cái trung tâm thương mại siêu thị, đối với ra thị trường là nó phải có những cái sản phẩm như thế thì mới chứng minh được cái sản phẩm hàng hóa ấy có đảm bảo an toàn hay không. Thế nhưng vào với siêu thị thì mỗi một siêu thị họ lại yêu cầu thêm một số các cái yêu cầu khác nữa.
Có thể thấy, với sự nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp Việt, hàng hóa phục vụ Tết cổ truyền là hàng nội ngày càng chiếm ưu thế tại các siêu thị, cửa hàng lớn. Do đó, người tiêu dùng sẽ có thêm sự lựa chọn để ngày Tết cổ truyền của người Việt thêm phần ý nghĩa. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.